Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 25 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một chào bạn trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Hiên và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco diễn tả di sản của Thánh Columban giúp giáo hội phong phú.
Vatican, trong thông điệp gửi đến các tham dự viên cuộc họp quốc tế lần thứ 25 của các hiệp hội Columban nhân ngày Columban năm 2024 được cử hành tại Piacenza, Ý, từ ngày 22 đến 23 tháng 6, Đức Thánh Cha nói rằng di sản của Thánh Columban giúp giáo hội phong phú.
Ngày Columban 2024 được cử hành tại miền đất mà Thánh Columban, nhà truyền giáo người Ireland, đã đến truyền giáo ở châu Âu trong thời Trung Cổ, đã thành lập tu viện cuối cùng của Ngài ở thị trấn nhỏ Bobbio vào năm 614. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha gọi Ngày Columban là lý do để vui mừng. Ngài nói, trong 25 năm qua, anh chị em đã gặp nhau nhân danh vị viện phụ vĩ đại người Ireland và đã thành công trong việc tạo ra một mạng lưới tình bạn văn hóa và tinh thần ở khu vực châu Âu, nơi Thánh Columban và các bạn của Ngài đã để lại dấu ấn về sự hiện diện hữu ích của họ. Đức Thánh Cha khen ngợi rằng, việc kỷ niệm của anh chị em không chỉ mang tính lịch sử, mà đúng hơn là nhằm mục đích nâng cao sự hiểu biết về Thánh Columban và di sản của Ngài như là một nguồn làm phong phú cho cả giáo hội và xã hội dân sự trong thời đại chúng ta. Ngay cả khi có sự khác biệt lớn giữa châu Âu ngày nay với châu Âu thế kỷ thứ 6 và thứ 7, và giữa lối sống của chúng ta với mô hình của vị Thánh Viện Phụ và các bạn đồng hành của Ngài đề xuất, Đức Thánh Cha thừa nhận rằng, những khác biệt đó làm cho chứng tá của Thánh Columban trở nên đặc biệt đánh động và thật sự hấp dẫn đối với chúng ta, những người đang đắm chìm trong chủ nghĩa duy vật thực tế và một loại chủ nghĩa tân ngoại giáo. Khi nhắc lại rằng, các tu sĩ Ireland thời đó đã trở thành những người hành hương và truyền giáo, những người đã tái truyền giáo cho khu vực rộng lớn của một lục địa, nơi mà những thành quả đầu mùa của Kitô giáo có nguy cơ bị mất đi. Đức Thánh Cha ca ngợi những đóng góp nổi bật của họ cho lĩnh vực tâm linh, học tập và đạo đức. Ngài nhấn mạnh, cuộc sống và công việc của các tu sĩ Columban mang tính quyết định đối với việc bảo tồn và đổi mới văn hóa châu Âu. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi, trong thời đại của chúng ta cần được nuôi dưỡng nhờ nhựa sống quan trọng của tin mừng, và khám phá những cách thể hiện đức tin và văn hóa của họ với lòng trung thành đầy sáng tạo, với những truyền thống phong phú của họ. Khi làm như vậy, các tu sĩ Columban sẽ có thể đóng góp vào việc xây dựng một châu Âu gồm các dân tộc sống hòa hợp và cạnh nhau, khi họ bảo tồn căn tính của mình và trong khi vẫn cởi mở để gặp gỡ và đối thoại.
Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn Hội Thánh Phêrô vì sự phục vụ dành cho người nghèo.
Vatican tiếp các thành viên của Hội Thánh Phêrô vào sáng thứ Hai ngày 24 tháng 6, trong khi cảm ơn sự dấn thân phục vụ của họ, Đức Thánh Cha Francisco đã khuyến khích họ tiếp tục quan tâm và chăm sóc cho những người nghèo.
Hội Thánh Phêrô được thành lập vào năm 1869 từ sáng kiến của một nhóm người trẻ của giáo phận Roma. Trong 155 năm, tổ chức này hỗ trợ các hoạt động bác ái của giáo hội nhằm giúp đỡ những người gặp khó khăn nhất. Hội đảm trách việc quyên góp trong giáo phận Roma, quyên góp đồng tiền Thánh Phêrô và trao trực tiếp cho Đức Thánh Cha vào dịp tiếp kiến hàng năm dành cho các thành viên. Hoạt động chủ yếu với mục đích bác ái, hội được chính Đức Thánh Cha đặc biệt danh là bàn tay dài của giáo hoàng. Mở đầu bài diễn văn với các thành viên của hội, Đức Thánh Cha lặp lại lòng biết ơn vì sự phục vụ của hội dành cho người nghèo, nhân danh Đức Thánh Cha và giáo hội. Nhân kỷ niệm 155 năm thành lập, Hội Thánh Phêrô đã biên soạn một tập sách sưu tập tất cả những giáo huấn của các giáo hoàng dành cho hội trong 155 năm lịch sử. Họ đã tặng cho Đức Thánh Cha tập sách này. Trong khi đề cao ký ức về cội nguồn, Đức Thánh Cha cũng nhắc các thành viên của Hội Thánh Phêrô đừng biến lịch sử của anh chị em thành viện bảo tàng, đừng đóng băng cội nguồn. Ngài mời gọi họ hãy truyền lại di sản giá trị và kinh nghiệm của mình cho giới trẻ. Hướng đến năm Thánh 2025, trong khi Roma đang có các công trường để xây dựng để chuẩn bị cho sự kiện vĩ đại này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Nhưng công trường không thể bỏ qua đó là hoạt động bác ái. Những người hành hương và du khách đến Roma nên hít thở bầu khí bác ái Kitô giáo. Đó không chỉ là sự giúp đỡ, mà còn là sự quan tâm đến phẩm giá, là sự gần gũi, là sự chia sẻ sống động, không quảng cáo, không ánh đèn sân khấu. Ngài nói tiếp, với sự hiện diện của anh chị em, với sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng của anh chị em cũng chuẩn bị cho năm thánh của thành phố, không phải là đường phố hay cơ sở hạ tầng, nhưng là trái tim và da thịt của người nghèo, những người mà như thánh Lorenzo đã nói là kho báu của giáo hội.
Tín hữu Singapore có thể bắt đầu đăng ký vé tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành vào tháng 9.
Singapore, từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7, thông qua ứng dụng My Catholic SG của giáo phận Singapore, các công dân Singapore sẽ có thể đăng ký xin vé để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành vào ngày 12 tháng 9 năm nay khi viếng thăm nước này.
Các tín hữu có thể đăng ký vé miễn phí để tham dự thánh lễ cho cá nhân và không thể chuyển nhượng cho người khác. Những người ngoài công giáo cũng có thể đăng ký tham dự thánh lễ. Theo thông báo của giáo phận Singapore, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ tại sân vận động quốc gia và sẽ có khoảng 40.000 vé được phân phát để tham dự thánh lễ này. Nếu số người xin vé vượt quá số chỗ dự kiến, thì sẽ có một cuộc rút thăm được tổ chức với danh sách của những người bị từ chối vé trong lần đăng ký đầu tiên. Trong tháng 8, những người đăng ký vé sẽ được thông báo trực tiếp trên ứng dụng về việc có vé tham dự và họ phải xác nhận sự hiện diện tham dự trước ngày 31 tháng 8. Để nếu họ không thể đến tham dự, thì chỗ của họ sẽ được nhường cho những người khác. Cũng sẽ có những nơi dành riêng cho người già và người khuyết tật do các giáo xứ đăng ký trực tiếp. Thánh lễ tại Singapore cũng sẽ là một thời điểm quan trọng đối với các cộng đồng công giáo khác ở Đông Nam Á. Trên thực tế, một số ghế trong sân vận động quốc gia sẽ được phân bổ cho các nhóm đến từ Brunei và các giáo phận của Malaysia gần đó, những nơi chưa từng có giáo hoàng nào đến thăm, và cũng là các giáo hội hợp cùng với giáo phận Singapore tạo thành hội đồng giáo mục địa phương. Trong khi công tác chuẩn bị đang được tiến hành ở Singapore cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, thì việc chuẩn bị thiêng liêng cũng đang được chú ý. Giáo phận Singapore cũng đã phổ biến một kinh nguyện để đọc khi chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, trong đó bày tỏ hy vọng rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha có thể hàn gắn những người công giáo lại với nhau trong đức tin, tình yêu, hy vọng và sứ mạng, để với tư cách là một giáo hội, chúng ta có thể mang lại sự hiệp nhất trong một thế giới bị chia rẽ và phân cực, truyền bá lời sự sống cho tất cả mọi người.
Giáo hoạt Tổng nhân Washingham có giám mục đầu tiên.
Anh Quốc, ngày 22 tháng 6, tại nhà thờ chính tòa Westminster của London, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã cử hành thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha David Wanler, từng là giám mục Anh giáo trước khi hiệp thông hoàn toàn với giáo hội công giáo.
Đức cha David Wanler là giám mục đầu tiên của giáo hoạt Tổng nhân Đức mẹ Washingham. Được thành lập vào năm 2011 theo tông huấn Anglicanorum Chartibus, giáo hoạt Tổng nhân Đức mẹ Washingham là một cơ cấu giống như giáo phận dành cho các nhóm cựu Anh giáo đã hiệp thông với giáo hội công giáo. Kể từ đó, giáo hoạt đã mở rộng tới khoảng 50 cộng đồng trên khắp Vương quốc Anh. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Fernandez lưu ý cách giáo hoạt Tổng nhân được cấu trúc để giúp các tín hữu Anh giáo bước vào sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo nhằm bảo tồn điều mà Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI mô tả là uy tín hợp pháp và di sản giá trị về lòng đạo đức và thông tục của Liên hiệp Anh giáo. Đề cập đến di sản Anh phong phú, Đức Hồng Y Fernandez trích dẫn tông hiến Anglicanorum Chartibus khi nhận xét rằng giáo hoạt Tổng nhân được mời gọi xem những khía cạnh tích cực của truyền thống Anh giáo được bảo tồn trong đó như một món quà quý giá và như một kho báu cần được chia sẻ. Theo ngài, trong tiến trình này, giáo hội không chỉ cho đi mà còn được phong phú hóa. Do đó, chúng ta có thể nói rằng giáo hoạt Tổng nhân đại diện cho một trong những bộ mạch của giáo hội, trong trường hợp này tiếp nhận một số yếu tố của lịch sử phong phú của truyền thống Anh giáo, những yếu tố hiện đang được sống trong sự hiệp thông trọn vẹn của công giáo. Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác của giáo hoạt Tổng nhân với các giáo phận địa phương nhằm thúc đẩy sự hiệp nhất và phát triển đời sống thiêng liêng. Ngài lưu ý rằng các linh mục của giáo hạ Tổng Nhân đã cộng tác với các giáo phận địa phương trên khắp nước Anh và khuyến khích những người có mặt phát triển trong tinh thần đối thoại và chia sẻ, bao gồm cả việc quan tâm đến các mục tiêu mục vụ theo những gì Đức Thánh Cha Francisco đề xuất. Ngài nhấn mạnh cách mà gương mẫu của các vị thánh người Anh mang lại sự khuyến khích và cảm hứng cho vị tân giám mục noi theo tình yêu và sự tận tâm của các vị thánh này trong việc chăm sóc đàn chiên được giao phó cho Ngài.
Các giám mục châu Âu được mời gọi dấn thân cho hòa bình.
Roma, sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm 22 tháng 6, Đức Cha Mariano Crociata, Chủ tịch Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu, cho biết các thành viên của Ủy ban và Đức Thánh Cha đã đề cập đến tất cả các vấn đề nóng nhất trong giai đoạn này của Liên minh châu Âu. Trong đó, chủ đề chính được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là nỗ lực vì hòa bình, bởi vì những gì đang xảy ra với cuộc chiến ở Ukraine, Israel và Gaza là một thảm kịch lớn.
Đức Cha Mariano Crociata cũng cho biết thêm, về phần mình, chúng tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải đồng hành cùng Liên minh châu Âu trong nhiệm vụ thể chế đang được thực hiện theo một cách thức mới sau vòng bầu cử. Trọng tâm của chương trình nghị sự mà các giám mục dấn thân trong các vai trò thể chế mới của Liên minh châu Âu là vấn đề xã hội, tình trạng di cư và khả năng của Liên minh châu Âu trong việc thể hiện chủ thể tính, một sáng kiến chính trị quan trọng ở cấp độ quốc tế. Tư cách mới này không chỉ đòi hỏi sự dấn thân vì hòa bình, mà còn phản ánh những vấn đề đang được dư luận và cử tri quan tâm. Đức cha Crociata giải thích, một trong những chủ đề mở đầu và xuyên suốt cuộc đối thoại của chúng tôi với Đức Thánh Cha Francisco là sự yếu kém của châu Âu. Một châu Âu yếu kém có nguy cơ không thể hiện được các nhiệm vụ thông thường của mình vào thời điểm cần có những sáng kiến và những nỗ lực phi thường. Về kết quả bầu cử và chiến thắng của phe cánh hữu chống chủ nghĩa châu Âu ở một số nước, Đức cha Crociata nhận xét, nói chung chúng ta phải nói rằng sự cân bằng đã được duy trì, bất chấp những dịch chuyển đáng kể phiếu bầu về phía các đảng cánh hữu chống chủ nghĩa châu Âu, vốn trên thực tế không phải tại các nước Đông Âu cho bằng tại các quốc gia sáng lập liên minh. Theo Đức cha Crociata, hiện tượng này biểu hiện sự bất mãn với hiện trạng và nhu cầu cần phải thay đổi trong một tình trạng sợ hãi, không chắc chắn và bất an của châu lục cũng như trong bối cảnh quốc tế. Vì vậy, đằng sau cuộc bỏ phiếu có sự thể hiện tất cả những điều này, nhưng cũng thể hiện một lời kêu gọi, một yêu cầu có khả năng giải quyết các vấn đề thực tế.
Đức Hồng Y Parolin thăm các cơ sở nhân đạo của dòng Manta ở Liban.
Beirut, từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 6, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, thăm các cơ sở nhân đạo của Hội Hiệp sĩ Manta ở Liban trong tinh thần gần gũi và hiệp thông giữa dòng Manta và tòa thánh. Chuyến thăm của Đức Hồng Y ở Liban sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 6, trùng với cuộc gặp cấp cao ở Vatican giữa Đức Thánh Cha Francisco và bề trên của dòng, Đại Hiệp sĩ John Dunlop.
Trong chuyến thăm Liban, ngày 24 tháng 6, Đức Hồng Y Parolin cử hành thánh lễ trọng thể kính Thánh Gioan Tẩy Giả, quan thầy của dòng Manta, với sự hiện diện của đại sứ của dòng tại Liban, bà Maria America Cortese và các quan chức cấp cao khác. Chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin được chính phủ Hội Hiệp sĩ Manta hết sức chờ đợi để củng cố tinh thần hiệp thông và cộng tác với tòa thánh. Trong hơn 70 năm, dòng Manta đã luôn tiên phong trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và hỗ trợ xã hội cho người dân ở khắp Liban. Kể từ năm 2020, dòng đã tập trung dấn thân vào các dự án nhân đạo nông nghiệp, coi nông nghiệp là yếu tố quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề nhân đạo chính và đặc biệt sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2019 xảy ra ở nước này, nhằm đảm bảo an ninh lương thực, thúc đẩy phục hồi kinh tế và hỗ trợ các bộ phận dân cư dễ bị tổn thương nhất ở Liban. Ngày nay, dòng Manta cung cấp các hỗ trợ nhân đạo trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội, trong đó 80% dân số Liban sống trong tình trạng nghèo đói đa diện và đất nước luôn trong tình trạng báo động do xung đột Israel-Palestine gây ra. Trước những thách thức nhân đạo cấp bách, chương trình nhân đạo nông nghiệp là minh chứng cho sự dấn thân của dòng Manta đối với đất nước này thông qua mạng lưới sáng kiến rộng khắp nhằm mục đích trang bị cho cộng đồng các công cụ và nguồn lực cần thiết để chống lại và phục hồi hiệu quả sau những nghịch cảnh. Hiện tại, dòng Manta quản lý 6 trung tâm nông nghiệp nhân đạo trên toàn quốc. Diện tích đất nông nghiệp hiện tại chiếm 69,26% lãnh thổ Liban, khoảng 158 km vuông, và mục tiêu đạt 75% vào cuối năm nay. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Những chuyến đi phần thứ nhất.
Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chuyên mục radio của Chào bạn trẻ thuộc Vatican News. Và ngày hôm nay thì Trường Tiến rất là vui và phấn khởi khi mà được trò chuyện, được lắng nghe những chia sẻ của một bạn trẻ trong cái tập là những chuyến đi. Chào bạn. Trước khi đến với những cái nội dung của chương trình á, thì mình có thể giới thiệu đôi nét về bản thân.
Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày trong suốt cuộc đời. Hãy bước lên đường sống yêu thương phục vụ.
Xin chào quý vị khán giả đang nghe radio của Chào bạn trẻ. Chào MC. Em tên là Vân Anh. Năm nay em 23 tuổi. Em quê của em sinh ra và lớn lên của quê hương của Nam Cao, của hai đứa Hồng Y nữa là chị Văn Căn và chị Như Khuê nè. Em vừa tốt nghiệp khoa ngôn ngữ học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hiện tại thì em đang làm cô giáo của
sát quê mình ở Ninh Bình.
Ngày trước là Hà Nam Ninh.
Xong rồi một thời gian sau là tách ra ha. Vừa đến với cái chuyên mục radio này á, với những cái mục nội dung là những chuyến đi. Thế thì những cái chuyến đi của bạn là những chuyến đi nào, và những cái đối tượng tiếp cận của bạn á là những ai?
Dạ, thì em có rất là nhiều chuyến đi, nhưng mà những cái chuyến đi mà em cảm thấy trong lòng được khơi lên rất là nhiều thao thức và những cái động lại ở bản thân á, là những cái chuyến đi đến với các anh chị em đồng bào Tây Bắc. Cái duyên cái cớ á là vào năm 2017 thì trong một chuyến đi thiện nguyện thôi, đi chơi vậy thôi, thì ở giáp với cửa khẩu Hà Khẩu á, thì em có được các cha một số linh mục đưa vào trong các bản điểm bản của các anh chị em Hơ Mông. Thì từ đó trong em cứ nung nấu một cái điều gì đó ở trong bản thân á, và muốn quay lại nơi đó, chỉ là muốn quay lại nơi đó thôi, vì thấy người ta kiểu rất là có những cái gì đó nó nguyên sơ lắm, nó chạm là vào cái bản thân của mình. Thì năm nào em cũng lên lại đó, và tính tới nay thì chừng 6-7 năm rồi là em trở lại đó, và em được đi các bản khác nữa, nó thuộc với Lào Cai và sát với Lai Châu luôn.
Mỗi cái thời gian rảnh như là dịp hè.
Dạ đúng rồi, hè này, Tết này, rồi bất kỳ một khi nào, đặc biệt là cái khoảng thời gian dịch á, là em ở đó rất là nhiều.
Từ Covid.
Dạ đúng rồi, là em ở trong bản trong điểm bản Nậm Xé của giáo phận của tỉnh Lào Cai, của giáo phận Hương Hóa.
Một cái niềm vui cho các em nhé.
Thực ra nó là một cái của em là nó vừa là đi chơi, kết hợp vừa là mình giúp việc mình thiện nguyện này, xong rồi mình kết hợp với du lịch nữa, và mình nuôi dưỡng cái những cái khao khát ở trong bản thân đó. Lúc đó mình cho nó thành những cái hành động cụ thể.
Đó. Thế thì khi mà bạn đến những cái vùng Lào Cai, Tây Bắc á, những cái vùng các em nhỏ, thì bạn cảm nhận là các em nhỏ, những cái người đồng bào, các em đang rất là khó khăn, các em cần những cái điều gì?
Thì em thấy ở đó họ cần nhiều thứ lắm. Cần rất nhiều thứ. Về cơ bản cái ăn cái mặc còn chưa có đủ này. Rồi cái việc học hành, cái việc tiếp cận mới các cái văn hóa mới, các cái nền văn hóa mới mà chưa có đủ, thì các em ở đó thì thiếu, thực sự là thiếu cái chữ, thiếu cái chữ rất là nhiều. Và cũng từ đó cho em những cái khao khát và những cái thao thức để đi về nguồn cái chữ đó, và điền dã cái ngôn ngữ đó, và dạy lại cho chính những đứa trẻ luôn. Đó là những cái đó là cái thao thức rất lớn của em trong cái chuyến đi đó, trong cái chuyến đi lên vùng này.
Thế thì tức là các em biết chữ không có nhiều, rất là ít, đúng không?
Dạ.
Mà cái độ tuổi thì như thế nào? Tức là có 4 tuổi, có 8 tuổi, hay là mình dạy một lớp cái độ tuổi
thì là định? Các em đó chỉ là biết tiếng Kinh, thì anh cứ nghĩ là tiếng Kinh nha, thì là một cái người đồng bào học tiếng Kinh thì nó cũng chỉ là hiểu cái mặt chữ thôi, nhưng mà cũng sẽ không thể hiểu sâu được hết. Ví dụ như mình đang kể cái chuyện rùa và thỏ, chuyện cười đi chẳng hạn, nhưng mà kể bằng tiếng Việt thì mình kể xong rồi mình cười rất là nhiều rồi, nhưng mà những cái đứa nhỏ nó không hiểu, nó không có thể hiểu, nó không có thể cười. Nhưng mà khi mà kể bằng ngôn ngữ của nó, kể bằng ngôn ngữ Hơ Mông của nó, thì nó cười phá lên. Nó cười phá lên, nó là nó đi sâu vào cái hồn cái cốt của nó, nên là nó cười phá lên. Thì em cảm thấy như là trong cái lớp học đó thì là em dạy cho các bé từ lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, đó, chừng đó thôi. Còn các bé là lên lớp 8, lớp 9, lớp 10 ấy, thì thường tụi nó đang tiếp cận với smartphone này, rồi những cái đu đòi thực sự kinh khủng đó, thì là tụi nó không có muốn học nữa.
Thế thì em hiểu được cái thao thức của bọn nhỏ cần những cái điều gì. Thế thì trong lòng em, trong ngoài những cái chuyện nó vui mình đã sang một bên, thì những cái thao thức, những mong ước to nhất của em là những cái điều gì khi mà em đặt chân lên?
Dạ, thì em muốn bản thân của em cảm thấy là muốn giữ lại cái bản sắc văn hóa của họ, bản sắc văn hóa và cái đời sống đức tin ở đó. Thực sự là có cái đời sống đức tin để nuôi dưỡng được cái bầu không khí chung của họ. Thì đấy, cái bản làng đó có 2 km thôi, nhưng mà một nửa là của người Dao, một nửa là của người đồng bào Hơ Mông. Thì tất cả toàn bộ những người Hơ Mông họ đi theo đạo hết, còn những người Dao thì người ta không đi. Nên khi mà ở đó em cảm thấy là mình muốn cái sự liên kết á, mình muốn cái sự liên đới với nhau giữa không tôn giáo và có tôn giáo, hai cái sự đó nó thao thức và nó liên kết với nhau.
Cái anh hỏi một chút, tức là cái bản sắc văn hóa thì nó đặc biệt ở chỗ nào ta?
Người Hơ Mông thì họ có những cái nét văn hóa khác nhau của cả, ví dụ như là nó có Hơ Mông hoa, Hơ Mông xanh. Nó khác nhau và ngôn ngữ cũng khác nhau. Ngôn ngữ khác nhau, rồi là mông trắng. Có những cái nghĩa là trong một cái dân tộc đó, nhưng mà nó chia ra làm nhiều cái vùng ngôn ngữ vậy. Đó. Thì làm sao để cho họ giữ được cái bản sắc văn hóa của họ, những cái phong tục của họ, nhưng mà họ lại không bị xa lùi so với cái nền văn minh của cả người Kinh. Em rất là muốn cái điều đó, và cả cái đời sống đức tin của họ nữa, họ không có bị xa suốt này, và làm sao để cho cái cánh đồng truyền giáo ở đó nó càng ngày nó càng được nhiều người biết tới này, rồi là có thể là họ có thể tiếp cận với những cái nền văn minh mới mà họ lại không bị đánh mất đi cái bản sắc của mình đó. Nó là một cái điều gì đó thực sự nó nung nó và đau đớn ở trong bản thân của em vậy.
Không biết làm bao nhiêu cho đủ.
Đúng rồi, không biết làm cho bao nhiêu cho đủ.
Anh có nghe rằng là những cái niềm tin của họ, những cái công giáo của họ, thì ở cái bản làng của em có 2 dân tộc. Một là dân tộc Dao và một dân tộc là Hơ Mông. Đúng không? Thì cái người Dao thì người ta không theo đạo của mình. Còn người Hơ Mông thì gần như người ta theo
hết.
Thế thì đấy cũng là một khó khăn của mình. Vậy thì ngoài những cái khó khăn như vậy ra, thì còn những cái khó khăn nào, những cái thách đố nào mà làm cản trở em trong quá trình và đưa con chữ đến với những người miền Kẹo?
Cái việc đưa con chữ của em không phải là chỉ là tiếng Kinh mà nó lại khá là đi ngược, và nó có một cái điều gì đó là đi vào với họ. Em là muốn đi vào sống chung, sống cùng và sống với họ. Đó là
hòa tan luôn
học đó, hòa tan luôn, hòa nhập vào, hòa tan ở trong đó, là mình học ngôn ngữ của họ và mình dạy lại chính ngôn ngữ của họ. Đó, nên cái thách đố của em nó càng lớn hơn. Thứ nhất á, là về vấn đề sinh hoạt này. Vấn đề sinh hoạt thì ở trên đó, cái việc ăn không đủ no, rồi ăn không đủ chất là cái chuyện bình thường. Rồi tắm giặt, rồi tất cả mọi thứ đó nó rất là thiếu thốn. Vì để nước, rồi điện nữa. Điện thì không có điện lưới, mà điện chỉ chạy bằng nước, mà bằng cái máy á. Và mỗi khi mà móc rác á, là cả làng kéo nhau đi để vớt rác thì điện nó mới chạy đó. Thì nên là những cái đó là những cái về sinh hoạt. Về con người thì ở đó thì các thanh niên thì khá là bị nghiện, rồi những người trung tuổi nữa bị nghiện hút luôn. Có nhau là có những lần em đã chứng kiến họ hít thuốc ở trong bếp. Họ hít thuốc, hít heroin trắng á. Họ hít trắng mà họ lên cơn, và họ có thể làm bất cứ một điều gì mà mình không có thể nào kiểm soát được. Đó là những cái thách đố. Còn cũng có một số thách đố về bên phía chính quyền nữa. Có một lần thì em cũng bị mời lên để uống nước chè.
Uống nước chè
thì sau rồi là thực ra thì cũng chẳng có gì cả. Thì lần đó là em có cái thẻ sinh viên là mang danh là sinh viên ngôn ngữ học, thì em đi điền giã ngôn ngữ thôi, là một cái điều đó. Nhưng mà sâu bên trong là em thao thức là muốn truyền đạt lại cái ngôn ngữ của họ và giữ cái ngôn ngữ của họ đó. Thì là họ mới nói em rằng là biết thừa bên bên đạo chúng mày là học ngôn ngữ xong rồi về là truyền đạo, tao biết thừa rồi truyền giáo. Thì em cũng không nói gì hết. Bữa đó thì em thực sự là xin ơn Chúa Thánh Thần rất là nhiều, vì tại lần đầu tiên làm việc với họ ấy, kiểu là cũng khá là lo sợ. Rồi lúc đó chỉ xin Chúa Thánh Thần là nâng đỡ cho con. Thì em trả lời là em không có làm gì phạm pháp hết, thì các anh không có cớ gì để mà bắt em. Thì đó, thì đó là những cái thách đố mà nó rào cản như vậy. Nếu khi mà vì tại em lên thì thường dịp hè với dịp Tết, nên cái dịp đó cũng là học sinh nghỉ đấy, chứ không phải em lên để mà bắt tụi nó nghỉ học ở trường để mà đi theo học của em đó. Nên là ở đó em có những cả những bé người giao á, thế mà em chơi với những bé người mơ hơm mông á, thì là tụi chúng xin bố mẹ đi chơi hết với tụi em, đi chơi hết với em đó. Nên là họ thành ra là họ liên kết với nhau, và ông trưởng thôn ở đó là người giao nữa, nên họ rất là quý con của mình. Và họ cũng không có gì mà phản đối hay gì em hết á.
Hay ha. Tại vì anh thấy rằng là trong những chuyến đi của em á, thì có những cái khó khăn. Thứ nhất là về con người với con người, một cái khoảng cách rất là lớn, người Kinh, người giao, người Hơ Mông. Nhưng mà về cái thao thức của mình, về cái quyết tâm của mình nối kết mọi người lại trong cái tình yêu của Chúa Giêsu, thì anh không biết rằng là nó được bao nhiêu, nhưng mà anh tin chắc rằng là nó sẽ biến đổi, biến đổi từng con người, mỗi người mỗi ngày lên một chút. Cái thứ hai thì khó khăn về công việc, tức là mình truyền cho người ta, mình dạy người ta, mình trao lại cho người ta những cái giá trị, nhưng mà công việc thì lại chính quyền lại làm khó lại mình, nên là mình lại phải rất là khó khăn trong những cái vấn đề đó. Mình không có ai nâng đỡ, nên là mình phụ nữ, và mình lần đầu tiên đến Tây Bắc, lần thứ hai Tây Bắc, tức là mình không có người để chống lưng.
Cũng có, ý là trong những cái khoảng thời gian đó thì em rất là biết ơn các cha cũng có giúp em, có định hướng với em, có định hướng cho em và khơi lên cho em những cái gọi là lòng trắc ẩn về cái tình thương. Có rất là nhiều, vì khi ở đó em chứng kiến họ bị bệnh này, họ bị làm sao, và họ chỉ dùng những cái phương pháp nó rất là cổ truyền rồi ví dụ như là bị đau bụng thì họ có thể lấy cái kim khâu bao á, anh biết cái kim khâu bao nó to, rất là to và dài, họ có thể chọc vô bất cứ đâu để máu có thể tứa ra,
để
cho nó hết cái cơn đau đó,
tức là tạo cho một cơn đau khác,
chính xác, để cho nó bớt cái cơn đau
kia.
Nó cái suy nghĩ là nó như vậy. Thế từ đó khơi lên cho em cái niềm là em muốn học đông y, muốn học về một cái gì đó để có thể chữa bệnh cho họ. Và các cha cũng có định hướng cho em, và mỗi lần khi mà em gặp khó khăn như vậy thì cũng được nâng đỡ và được chia sẻ. Khi mà em chia sẻ ra thì cũng được an ủi, được nâng đỡ, và đặc biệt là khi mà ở đó em cảm thấy là em được chạm thấy Chúa, em được nhìn thấy Chúa ở trong những người nghèo như vậy và những đứa bé như thế.
Nghe những câu chuyện của Vân Anh, của vị khách mời trong chương trình chuyến đi á, thì với vai trò là host, là MC như anh, cảm thấy rất là đánh động. Anh cũng rất là mong muốn mình có một cơ hội để đặt chân cái vùng Tây Bắc cùng em, để cùng với mọi người trao lại những cái giá trị. Hoặc là nếu mà công việc mình không có thời gian thì mình có thể trao lại những cái giá trị tinh thần. Từ Sài Gòn mình gửi cái giá trị tinh thần lên Tây Bắc. Tại vì thời gian chương trình cũng có hạn. Thì những cái câu hỏi tiếp theo thì anh xin để phần 2. Cái câu hỏi gọi là đánh động, cái câu hỏi là ý nghĩa nhất, mình sẽ để cho phần 2 để quý thính giả có thể theo dõi và là nghe tiếp trên một podcast của tụi mình. Rồi thì cảm ơn em đã đến có mặt trong ngày hôm nay, và hẹn em ở tập 2 của chương trình podcast Chào Bạn Trẻ với chuyên mục là Những Chuyến Đi.
Chào bạn trẻ, nhịp cầu liên kết mong vươn đến những điều cao quý hơn.
Các bạn thân mến, hãy cùng chúng mình xây dựng chuyên mục Chào Bạn Trẻ bằng cách đón nghe, lan tỏa và đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn qua email của chuyên mục chaobantre@gmail.com hoặc bình luận ngay bên dưới.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Chào bạn trẻ!
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương Chứng Nhân.
Ân hoán cải của Franco Aurelio, nhà truyền giáo kỹ thuật số.
Sau một thời gian sống theo tinh thần thế gian và chống công giáo, Franco Aurelio, hiện đang sống ở New York, đã nhận ra trong giáo hội công giáo có tất cả những câu trả lời mà anh đang tìm kiếm. Anh chia sẻ, tôi nhận ra rằng Kitô giáo có nhiều khôn ngoan, và phù hợp với các giá trị mà tôi quan tâm trong thực tế. Franco hiện là nhà truyền giáo kỹ thuật số nổi tiếng, dấn thân trong các hoạt động bảo vệ sự sống. Cha mẹ của Franco là người Công giáo, nhưng chỉ rửa tội cho con và không nuôi dạy con theo tinh thần Công giáo. Lớn lên, anh không còn đi đến nhà thờ và sống một cuộc sống bê tha. Sau đó, anh đến với Hồi giáo ở trường học và quan tâm đến các phong trào tâm linh thời đại mới. Nhưng anh nhận ra tất cả chỉ là chất xúc tác để anh trở thành một người tốt hơn, chứ không phải là một cuộc gặp gỡ thực sự với Chúa. Càng nỗ lực phấn đấu, anh càng nhận ra rằng lòng trắc ẩn và sự quan tâm của anh dành cho những người dễ bị tổn thương và những gì anh ủng hộ chỉ làm tổn hại cho những người mà anh đang muốn bảo vệ. Anh nhận ra rằng Kitô giáo khôn ngoan hơn quan điểm của anh và phù hợp với các giá trị mà anh cho là quan trọng và thực tế. Đọc Kinh Thánh giúp anh tái khẳng định tất cả những giá trị luân lý mà anh bắt đầu đánh giá cao. Đồng thời, Chúa đã đặt nhiều ảnh hưởng tốt lành của Công giáo trong cuộc sống của anh, giúp sửa chữa những sai lầm và ý tưởng không đúng của anh bằng những câu trả lời chắc chắn. Và vì thế, anh đã xin lãnh nhận bí tích thêm sức vào năm 2023. Nhà truyền giáo kỹ thuật số này là cộng tác viên của một nhà hoạt động ủng hộ sự sống có ảnh hưởng và là người sáng tạo nội dung cho chính tài khoản của mình. Trong một cuộc phỏng vấn, anh chia sẻ về hành trình thiêng liêng và cuộc gặp gỡ của anh với Thiên Chúa trong giáo hội Công giáo, điều đã khiến anh hoán cải và muốn loan báo tin mừng cho thế hệ Z. Anh thú nhận, tôi đã mạnh mẽ chống Công giáo và có một số ý tưởng sai lầm về Công giáo. Từ kinh nghiệm của chính mình, Franco cho rằng những giải thích mang tính triết học và khoa học có hiệu quả vô cùng lớn đối với đại đa số thế hệ của anh, thế hệ Z. Những người mà anh tìm cách mang thông tin đó đến họ thông qua các nền tảng truyền thông xã hội. Theo anh, cần phải biết chính xác những gì giáo hội dạy và tại sao lại có những giáo lý đó. Như thế, thà không dạy còn hơn là dạy người khác những nội dung không đúng với giáo lý của giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng không được viện cớ rằng mình không được đào tạo và không được truyền đạt kiến thức mà chúng ta lơ là việc loan truyền đức tin. Chẳng ích lợi gì khi một người tìm cách biết giáo lý một cách hoàn hảo và thật là sự kiêu ngạo khi tìm mọi cách biết cho bằng được một mầu nhiệm cao cả. Vì vậy, anh kêu gọi giới trẻ truyền giáo với những hồng ân Thiên Chúa đã ban cho họ bằng cách trước tiên là học những gì Thiên Chúa thực sự dạy và truyền đạt theo cách có thể có được cảm tình. Franco chia sẻ rằng, việc truyền giáo bằng kỹ thuật số là một hành trình đầy hứng khởi và thử thách. Nhưng anh cũng thừa nhận rằng, nền tảng này hiện đang rất phổ biến và được nhiều người biết đến. Hơn nữa, những thách đố của mạng xã hội đã cho anh một bài học. Tội lỗi và cám dỗ luôn hiện hữu, và điều đó nhắc nhở tôi rằng tôi phải cầu nguyện nhiều và tiếp tục cầu xin ơn khiêm nhường. Tôi khao khát trở thành một ví dụ để có thể khẳng định rằng có thể làm được những điều tuyệt vời nhưng không hư hỏng. Và anh nói thêm, thông điệp mà tôi muốn chia sẻ là sự khiêm nhường và tình yêu thương. Nhân đức được tìm thấy một cách hoàn hảo nơi Chúa Giê-xu thông qua giáo hội Công giáo của người. Những nhân đức mà người thể hiện một cách hoàn hảo.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.